Chương trình phát thanh Ăn sạch sống khỏe. Chương trình phát thanh Ăn sạch sống khỏe.
Chuyên đề Ăn sạch sống khỏe xin mến chào quý thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, đây là thời điểm cuối năm, nhiều hoạt động kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm được rất nhiều tỉnh thành phố tổ chức. Thành phố Cần Thơ cũng vừa tham gia hội nghị kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh năm 2022.
Chương trình tập trung hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm chủ lực, sản phẩm dịch vụ được bình chọn thương hiệu vàng thành phố, sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng nông sản đạt chuẩn an toàn có truy xuất nguồn gốc. Lần này, ngoài thành phố Cần Thơ còn có sự đồng hành của 42 tỉnh thành trên cả nước với 500 gian hàng. Thành phố Cần Thơ cùng tham dự các chương trình hoạt động như rộn ràng mua sắm mùa xuân với hàng ngàn chương trình khuyến mãi giảm giá, tuần hàng OCOP sản vật Việt Nam phát triển và hội nhập, hội chợ xúc tiến tiêu dùng. Tại hội nghị, nhiều hoạt động kết nối cung cầu của các tỉnh cũng đã được thực hiện, như tuần hàng đặc sản tạo thành chuỗi hoạt động kết nối liên tục của nhiều địa phương.
Tiếp theo là một thông tin vui. Lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ cũng vừa diễn ra tại tỉnh Bến Tre. Đây là lô bưởi đầu tiên từ Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Bưởi được xuất khẩu là giống bưởi da xanh trồng tại tỉnh Bến Tre. Theo quy định của Mỹ, vùng trồng và cơ sở xử lý trái bưởi tươi xuất khẩu sang Mỹ phải được đăng ký với Cục Bảo vệ Thực vật và Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Mỹ và được kiểm tra giám sát định kỳ trong suốt vụ bưởi. Đặc biệt, trái bưởi xuất khẩu phải giữ được cuống trên trái. Bưởi là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường Mỹ sau các loại quả xoài, nhãn, dải, thanh long, chôm chôm và vú sữa. Bưởi là trái cây lợi thế của Việt Nam với diện tích trồng trên 105.000 hecta, với sản lượng gần 905.000 tấn, trong đó đồng bằng sông Cửu Long khoảng 32.000 hecta, sản lượng khoảng 369.000 tấn.
Trong hai ngày 23 và 24 tháng 11, diễn đàn Mekong Connect 2022 đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú. Trong đó, phiên chợ khởi nghiệp xanh quy tụ gần 150 doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp, đổi mới sáng tạo với hàng trăm sản phẩm xanh hữu ích, tham gia trưng bày, quảng bá và kết nối thị trường trong và ngoài nước.
Sự kiện chính của diễn đàn là chủ động nâng chất lượng liên kết tích hợp để phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, đã thu hút hơn 600 đại biểu trung ương và địa phương trao đổi các vấn đề liên quan. Cũng tại đây, có 12 doanh nghiệp hợp tác xã được trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập. Tại diễn đàn cũng đã diễn ra hoạt động ký kết biên bản hợp tác giữa bộ ngành địa phương doanh nghiệp liên quan nhằm triển khai hiệu quả mối liên kết thông qua các đề án cụ thể.
Quý thính giả thân mến, ngày nay khi bàn đến vấn đề an toàn thực phẩm, không chỉ đơn thuần là sản phẩm an toàn được bày bán trên thị trường, mà mọi người còn quan tâm nhiều hơn đến phần gốc, đó là khâu sản xuất. Phần tiếp theo của chuyên đề, xin cùng bàn đến yếu tố cộng đồng trong việc tạo ra sản phẩm an toàn.
Buổi hội thảo tập huấn xử lý an toàn thực phẩm cho trái cây sau thu hoạch do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ phối hợp với Viện Nghiên cứu Mekong Thái Lan tổ chức vào trung tuần tháng 11 vừa qua. Một vấn đề nổi bật được bàn luận trong hội thảo này, đó là yếu tố cộng đồng trong việc tạo ra sản phẩm an toàn. Chị Quỳnh Thị Thúy Hạnh, điều phối viên Viện Nghiên cứu Mekong cho biết.
Thì bên cạnh những cái chủ đề, những cái mảng về chuyên môn, thì cái mảng về nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn thực phẩm, đây là cái mảng rất là quan trọng đối với ban quản lý dự án. Và khi nhận thức thay đổi thì các anh chị mới hành động đúng theo an toàn thực phẩm được. Thì với cái sự mong muốn là nâng cao nhận thức của cộng đồng, ở đây là tất cả những các anh chị là thuộc trong cái chuỗi cung ứng luôn, từ người sản xuất, từ người chế biến, từ người phân phối và thậm chí là cả người tiêu dùng, thì chúng ta phải thay đổi cái nhận thức.
Cũng cùng vấn đề này, các diễn giả tham gia tập huấn đã nêu ra những yếu tố mất an toàn để các học viên là người nông dân, thành viên hội đồng quản trị các hợp tác xã và cán bộ ngành nông nghiệp có đủ kiến thức để loại bỏ những mối nguy. Phó giáo sư tiến sĩ Nhan Minh Trí, giảng viên khoa nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ cho biết thêm.
Cái thực tế hiện nay của bà con đó là do có lẽ là bà con sản xuất cũng còn hơi nhỏ lẻ, cái nguồn tài chính cũng chưa cao, theo cái bảo quản thì cái phương pháp thì phải có đầu tư các cái nhà xưởng phải đảm bảo an toàn vệ sinh, thì trong quá trình mình xử lý rửa nước phải sạch, rồi nhà xưởng phải đảm bảo sạch, thì cái đó nó sau khi mình rửa xong mình phải để cho nó ráo. Thì trong quá trình để ráo, nếu mà cái nhà xưởng mà nó không đảm bảo thì vi sinh vật nó sẽ gọi là tái nhiễm trở lại. Thì đó thứ nhất là cái đầu tư nhà xưởng, rồi một số thị trường họ yêu cầu như là xoài, thanh long họ yêu cầu phải xông hơi để diệt cái mầm một số vi sinh vật gây bệnh, gây thối rửa, bệnh kháng thư, hoặc là một số cái côn trùng. Một số thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc họ yêu cầu. Thì như vậy thì cái điều kiện nhỏ của bà con chưa đảm bảo.
Tại thành phố Cần Thơ có rất nhiều tổ hợp tác và hợp tác xã đã áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Loban Gáp. Hợp tác xã nhãn Nhân Nghĩa thuộc huyện Phong Điền là một ví dụ. Nếu trước đây, việc vận động bà con trong hợp tác xã trồng nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp còn khó khăn, thì nay đã thuận lợi hơn rất nhiều vì trải qua quá trình, mọi người đã dần hiểu được lợi ích và quy trình sản xuất. Ông Phạm Văn Lơ, giám đốc hợp tác xã nhãn Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, nói.
Làm Việt Gáp với không làm Việt Gáp thì cái chi phí nó cũng ngang nhau thôi. Nhưng mà có cái điều là mình được tập huấn là chuyên của nhà mà chuyên môn ta hướng dẫn, nhưng mà mình làm Việt Gáp là mình chỉ là xài cái phân bón hữu cơ nhiều hơn, hạn chế cái phân hóa học. Đồng thời là thuốc mà mình cũng dùng những loại thuốc sinh học, đừng nên xài thuốc hóa học là tốt nhất. Cái thứ ba nữa là bảo đảm thời gian cách ly là trước khi thu hoạch thì nó sẽ đạt theo cái quy chuẩn Việt Gáp.
Hoặc như việc áp dụng kỹ thuật bao trái, đảm bảo thời gian cách ly để sản phẩm được bảo đảm an toàn đối với người tiêu dùng, đáp ứng được các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trái vú sữa, đã mang lại hiệu quả cao cho nông dân của hợp tác xã Trường Khương A, xã Trường Long, huyện Phong Điền. Hiện tại, hợp tác xã còn khoảng 45 hectare trồng vú sữa các loại. Nếu như trước đây, chỉ có một vài thành viên trong hội đồng quản trị hợp tác xã áp dụng kỹ thuật bao trái, thì nay đã nhân rộng ra được trong nhiều thành viên và cả thành viên liên kết. Việc áp dụng kỹ thuật này đã mở ra thị trường nhiều hơn cho sản phẩm của hợp tác xã. Ông Trần Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã vú sữa Trường Khương A, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, cho biết như sau.
Ký được các cái hợp đồng với công ty, với các cái siêu thị thì riêng cái ban quản trị vận động với bà con phải là sản xuất theo một cái quy trình Việt Gáp, cái sản phẩm an toàn. Vừa là sản xuất được cái sản phẩm an toàn, vừa là xây dựng được cái cải tạo được cái môi trường và cái tái quy hệ vi sinh dưới cái mảnh vườn thư ruộng của bà con.
Chất lượng thực phẩm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chỉ trên cơ sở xác định đầy đủ các yếu tố thì mới có thể có những biện pháp để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và tổ chức quản lý chặt chẽ quá trình sản xuất kinh doanh. Ý thức cộng đồng là một yếu tố quan trọng trong quá trình tạo ra sản phẩm an toàn.
Quý thính giả thân mến, chuyên đề ăn sạch sống khỏe kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề kỳ sau.